tức là học tiếp về cái phần của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Nhờ tổ tăng sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu, đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây được gặp ngươi, quả là phù hợp với lời quyền ký, vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Tức là ở trước là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đó, ngài gọi ngài Pháp Hiền để mà ngài dặn dò, tức là phần ấn tâm đó, cho nên là ngài bảo là tâm ấn của chư Phật đó, không có lừa dối trọn đồng tế hư đó, vân vân, cho đến nghĩa là chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế mà được, ngươi cũng do như thế mà được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế mà được. Cho nên là khi dặn dò vậy, cho nên đây là ngài bảo, ngài mới nhắc lại tổ tăng sáng khi mà ấn chứng tâm này cho ta đó, thì mới bảo ta về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Thì ấn chứng tâm này đó là cái tâm gì? Tức là cái tâm mà ngài nói là như thế đó, tức là chư Phật cũng như thế, rồi ông như thế, ta cũng như thế, chính cái tâm như thế đó, là cái chỗ ấn chứng của ngài. Cho nên chỗ này là cái chỗ đặc biệt, bởi vì đây là cái phần mà gọi là ai cũng có, mà khi mà nhận rõ cái chỗ này rồi á, thì mình mới thấy rõ mình cùng với Phật cũng như cùng chư tổ là gặp nhau không có sai khác, cho nên là chư Phật rồi cũng như vậy, rồi chư tổ cũng như vậy, mình cũng như vậy. Do đó mà sau này khi mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng ngài đến với Lục Tổ đó, thì Lục Tổ cũng ấn chứng cái chỗ này, tức là khi đến với Lục Tổ thì Lục Tổ hỏi ông từ đâu đến, thì ngài Hoài Nhượng ngài nói là từ Tung Sơn đến. Lục Tổ hỏi đem vật gì đến thì ngài không đáp được, hỏi đem vật gì đến thì ngài không đáp được. Như vậy mà 8 năm sau đó thì mới tỉnh ra, thì ông ngài mới đến ngày thưa với Lục Tổ là con có chỗ lãnh hội rồi. Thì Lục Tổ mới hỏi vậy chứ ông lãnh hội thế nào, thì ngài Hoàng Dượng mới đáp là nói giống một vật tức chẳng trúng. Tức là cái chỗ đó là nói giống một vật cũng không có trúng. Thì Lục Tổ mới hỏi vậy chứ có tu chứng chăng, thì ngài mới thưa là tu chứng thì tức chẳng không, nhiễm ô chẳng thể được. Thì Lục Tổ liền ngay đó mới bảo chính cái chẳng nhiễm ô này á là chỗ hộ niệm của chư Phật, ông đã như thế ta cũng như thế đó. Thì đó là ấn chứng, cho nên lời truyền pháp hay là ấn tâm là cái chỗ đó đó, là cái chỗ mà tâm như thế đó. Do đó mà mình tu ở đây, tu thiền ở đây cũng vậy, sáng tỏ được cái tâm như thế đó, sống được ở chỗ đó là chỗ ấn tâm của chư tổ, là gặp được chư tổ trong đó. Do đó mà ở đây ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ngài mới nhắc lại cái chỗ mà ngài tăng sáng, ngài ấn tâm đó cho ngài Pháp Hiền, và như vậy coi như là để truyền pháp mà ấn tâm lại cho ngài Pháp Hiền. Do đó mà nói là khi mà tổ tăng sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, thì bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu, đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi, quả là phù hợp với lời quyền ký, vậy thì ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Truyền pháp rồi nhưng mà dặn cũng khéo giữ gìn, tức là đã nhận được cái chỗ đó nhưng mà cũng phải giữ gìn bảo nhậm mà sống cho nó được miên mật, không lúc nào quên, không lúc nào gián đoạn đó, thì mới thực sự là có cái sức sống, có cái gọi là cái đạo lực để mà thắng được những cái phiền não, chứ không phải chỉ nhận đó rồi cái thì đủ. Nó là nhận đó nhưng mà phải giữ gìn, phải sống, đó mới là đầy đủ ý nghĩa. Do đó mà người học thiền là phải học kỹ những cái điều này để không có lầm lẫn sau này. Nếu mà mới hiểu được hoặc là mới sáng được chút chút về cái lý thiền, cái thì tưởng đâu là mình đã xong, thì cái lo đi nói không, thì đó chỉ là nói lý thiền mà không có sức sống thực. Cho nên ở đây là phải có sống thực, có giữ gìn, có bảo nhậm, không bao giờ mất không bao giờ gián đoạn đó, thì mới thực sự là sống ở trong thiền. Nói xong thì sư mới chắp tay thị tịch phát thiền, làm lễ quả tán, lượm xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường năm ấy nhằm niên hiệu khai hoàng thứ 14 nhà Tùy, tức là 594, tức là khoảng cuối thế kỷ thứ 6. Như vậy là coi như là ngài truyền pháp xong thì ngài tịch, và tịch trong cái nghĩa là cũng là làm chủ và tự tại, tức như là nói xong không thì chắp tay thị tịch. Là như vậy thì đâu đó nghĩa là coi như là rõ ràng tỉnh táo và làm chủ lấy cái sự sống chết. Thì về sau vua Lý Thái Tông, tức là tới khoảng 1028-1054, tức là thế kỷ thứ 11, tức là đây là ngày tịch thế kỷ cuối thế kỷ thứ 6 qua tới thế kỷ thứ 11, thì vua Lý Thái Tông đó mới có làm một bài kệ để mà truy tán phong tặng cho sư. Bài kệ đó nguyên văn chữ Hán là: Sáng tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hạo hạo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thổi trùng quyền. Tức là mở lối nước Nam đến, nghe ngài giỏi tập thiền, hiện bài các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm, trăng lăng già sáng rỡ, qua bát nhã ngạt ngào, bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo quyền. Tức là ở đây là nói rằng ngài Tỳ Ni Đô Chi, ngài mở lối để mà đến nước Nam đó, nghe ngài giỏi tập thiền. Bởi vì ngài vua Lý Thái Tông là sống ở thế kỷ thứ 11, còn ngài là tịch ở thế kỷ thứ 6, cho nên là cách nhau xa mới tới 5 thế kỷ, do đó mới nói là nghe ngài giỏi tập thiền thôi, đây là nghe lại thôi chứ không có gặp. Hiện bài các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm, tất nhiên là ngài giỏi tập thiền, ngài khéo hiển bài các Phật tánh, tất nhiên là hiển bài cái tánh của chư Phật á. Rồi xa hiệp một nguồn tâm, chứ đều hợp về một cái nguồn tâm mà nơi mỗi người đó, chứ không có chia cách. Là trăng lăng già sáng rỡ, trăng lăng già ở đây á là chỉ ra trăng tâm, lăng già là kinh Lăng Già, mà cũng đây mà kinh Lăng Già nói về nguồn tâm, cho nên đây nó trăng lăng già là muốn chỉ cho là trăng tâm đó, trăng tâm nó sáng rỡ. Còn qua bát nhã ngạt ngào, tức là qua trí tuệ nó thơm khắp, không có che giấu ai hết. Bao giờ được gặp mặt cùng nhau bàn đạo quyền, như vậy thì ngài cũng coi như là sống cách xa đời, cho nên giờ làm sao mà cùng gặp được ngài để mà bàn cái đạo quyền, cái đạo màu. Như vậy thì cho thấy rằng vua Lý Thái Tông á, ông cũng là hiểu đạo cũng rất là sâu, không? Đó là coi như là về cái phần của ngài Tỳ Ni Đa Đu Chi. Thì ngài qua Việt Nam rồi ngài truyền pháp và coi như là truyền cái dòng thiền đầu thiền tông đó, đầu tiên trên đất Việt.